đã luôn vô nhiễm nguyên tội. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Khi hiện ra với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã tự xưng, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Thông thường, trong những lần hiện ra, Mẹ Maria hoàn toàn liên kết với Chúa Giêsu. Mẹ giới thiệu con mẹ cho chúng ta. Mẹ trao ban con mẹ cho chúng ta. Đây là điều chúng ta thường thấy trong những tranh ảnh truyền thống về mẹ. Tại Bethlehem, khi dân Chúa Giêsu trong đền thánh hay dưới chân thập giá, mẹ luôn luôn ở bên cạnh con mẹ. Tuy nhiên, tại Lộ Đức, mẹ lại hiện ra một mình. Cuộc đối thoại giữa mẹ và Thánh Nữ Bernadette là điều bất ngờ. Không những mẹ dạy dỗ Thánh Nữ trong suốt cuộc đời của Thánh Nữ, mà còn sâu xa hơn, mẹ đưa Thánh Nữ vào mầu nhiệm thẳm sâu của mẹ khi tuyên bố, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mệnh lệnh của mẹ cũng khác thường. Mẹ bảo Thánh Nữ Bernadette uống nước từ nguồn suối của mẹ. Không thấy có dòng suối nào bên cạnh, Thánh Nữ đã vội chạy ra dòng sông. Nhưng mẹ đã làm hiệu cho Thánh Nữ đứng lại và chỉ cho Thánh Nữ một chỗ chỉ có một ít nước, mà nước lại đục như bùn. Rồi mẹ bảo Thánh Nữ hãy cào đất cho đến khi nào nước vọt lên. Cào đất cho đến khi nào nước vọt lên. Đây là một cử chỉ có nhiều ý nghĩa tượng trưng. Quả thật, chúng ta không thể dừng lại bên ngoài, mà phải luôn luôn đào sâu để khám phá suối nguồn được ẩn giấu. Điều này đúng cho mọi người tôi tới Chúa. Là người tôi tới đích thực của Chúa, mẹ có thể dạy cho Thánh Nữ Bernadette làm người tôi tớ của Chúa, đó là phải đào sâu, để thấy được nguồn suối được ẩn giấu. Trước sự chứng kiến của nhiều người, Thánh Nữ đã vâng lời Đức Mẹ, để dùng hai bàn tay của mình mà cào đất. Thấy Thánh Nữ đứng dậy với khuôn mặt lem luốc những bùn, và nhất là thấy Thánh Nữ ăn cả cỏ cây, mọi người đều thốt lên. Nó điên rồi. Chúng ta có thể rút ra được bài học quý giá từ cử chỉ vâng phục của Thánh Nữ Bernadette. Là một người mẹ, Mẹ Maria ban những mệnh lệnh cụ thể, thực tế và hiệu nghiệm. Hãy cào đất. Phải chăng, đây không là một mệnh lệnh mà chúng ta phải thi hành đối với lời Chúa? Thật thế, lời Chúa được trao ban cho chúng ta dưới lớp vỏ nhân loại. Đức tin của chúng ta phải cào đất, nghĩa là phải đào sâu, để tìm cho được nguồn suối được ẩn giấu bên kia lớp vỏ nhân loại ấy. Điều này cũng đúng trong cách cư xử của chúng ta với tha nhân. Chúa dạy chúng ta không nên đoán xét anh em của chúng ta theo bề ngoài. Chúng ta cần phải cào đất, nghĩa là phải xét đến ý hướng của họ, để yêu thương họ như Chúa Giêsu yêu thương họ. Đây phải chăng không là khoa sư phạm được Chúa gửi tới, để giúp chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm của mẹ Maria? Bên ngoài, mẹ vẫn mãi mãi là con cái của Eva như mọi người chúng ta. Nhìn từ bên ngoài, chúng ta không thể nào thấy được mầu nhiệm của mẹ. Chúng ta sẽ chỉ xem mẹ như mọi người phụ nữ khác, và chúng ta cũng chẳng đến gần được cái nhìn của Chúa đối với mẹ. Chúng ta chỉ thấy đất nơi mẹ. Chúng ta cần phải cào đất và khám phá ra nguồn suối vọt lên từ trái tim mẹ. Thị kiến của Thánh Gioan trong sách Khải Huyền minh họa điều đó. Một người phụ nữ chân đạp mặt trăng. Mẹ vẫn thuộc dòng giống loài người chúng ta. Mẹ vẫn gần gũi với chúng ta. Đó là điều mà chúng ta sẽ chỉ thấy được nếu nhìn từ bên ngoài. Nhưng chúng ta phải cào đất đi mới khám phá ra nguồn suối ẩn giấu. Mẹ Maria đã chỉ ra nguồn suối này một cách vô cùng đơn giản. Mẹ đã tỏ bày điều này cho Bernadette, một cô gái quê không hiểu nổi ngay cả những lời của mẹ, và lặp lại những lời ấy trong ngôn ngữ địa phương của mình. Bởi vì chính bằng ngôn ngữ ấy, chính bằng ngôn ngữ của trái tim ấy, mà mẹ đã nói với cô, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Đây chính là điều mà mẹ đã nói với thánh nữ Bernadette trong thổ ngữ của thánh nữ. Khi mẹ hiện ra với thánh nữ và nói với thánh nữ, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Có lẽ mẹ muốn cho chúng ta thấy nơi được Chúa chọn riêng cho chúng ta. Nơi ấy, phải chăng không là trái tim vô nhiễm mẹ Maria? Điều chắc chắn đã được giáo hội công bố là mẹ Maria thực sự là đấng vô nhiễm nguyên tội. Như thế, mẹ là kiệt tác của Chúa, kiệt tác của công cuộc tạo dựng và cứu rỗi. Vô nhiễm nguyên tội vừa là sự sung mãn của ân sủng được Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần thông ban chiếu theo công nghiệp của Chúa Kitô trên thập giá. Sự sung mãn này là hoa quả trỗi vượt nhất của thập giá. Với sự sung mãn ân sủng này, toàn thể con người của mẹ được biến đổi bởi ân sủng và hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi. Nơi mẹ, nhờ đặc ân vô nhiễm nguyên tội, tất cả đều được hoàn tất bởi mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Nếu khi hiện ra với thánh nữ Bernadette, mẹ đã tự giới thiệu là đấng vô nhiễm nguyên tội, là để cho chúng ta hiểu được mầu nhiệm ấy. Để hiểu được mầu nhiệm ấy, chúng ta cần phải học hỏi nơi thánh nữ Bernadette. Cũng như với thánh nữ Bernadette, mẹ cũng nói với mỗi người chúng ta mẹ là ai. Mẹ cho chúng ta biết tên của mẹ. Bao lâu chúng ta chưa nghe mẹ nói lên tên của mẹ? Mối dây liên kết giữa mẹ và chúng ta chưa được thiết lập. Mẹ nói cho chúng ta biết tên của mẹ cùng một lúc Chúa Giêsu tận hiến cho Chúa Cha. Hay đúng hơn, Chúa Giêsu trao ban mẹ cho chúng ta, và Ngài trao ban mẹ cho chúng ta dưới chân thập giá. Chính lúc Ngài như hạt lúa biến trong lòng đất là lúc Ngài trao ban mẹ Maria cho chúng ta. Cũng chính lúc đó, mẹ tự trao ban cho chúng ta. Mẹ đã một mình hiện ra cho thánh nữ, cũng như dưới chân thập giá mẹ đã một mình đón nhận thánh Gioan làm con. Trong giây phút ấy, dường như lòng mẹ trống rỗng. Cả thánh Gioan cũng nếm trải một nỗi cô đơn khủng khiếp. Chỉ trong một ngày, mọi mối dây liên kết đều bị phá vỡ. Tất cả các vị tông đồ khác đều bỏ trốn. Phêrô thì chối thầy trước mặt thánh Gioan. Thánh Gioan là vị tông đồ duy nhất có mặt trong cử chỉ cuối cùng của Chúa Giêsu trong cuộc đời dương thế của Ngài. Chỉ có một mình thánh nhân có mặt trong cái chết đau thương và tủi nhục của Ngài. Như thế, cả mẹ Maria lẫn thánh Gioan đều trải qua một sự cô đơn khủng khiếp dưới chân thập giá. Chính trong giây phút ấy mà Chúa Giêsu bảo hai người hãy nhìn nhau, chọn lấy nhau, yêu thương nhau, để thánh Gioan không phải mồ côi, và để Ngài hiểu rằng với mẹ Maria, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện giữa các ngài. Hơn nữa, ngay cả khi Chúa Giêsu rời bỏ mẹ Maria, Ngài vẫn hiện diện trong mẹ như cội nguồn sự sống. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ trao ban mẹ Ngài cho thánh Gioan. Ngài trao ban mẹ Ngài cho giáo hội. Ngài trao ban mẹ Ngài cho mỗi người chúng ta. Với mỗi người chúng ta, mẹ nói lên tên tuổi của mẹ, và chúng ta cũng nói với mẹ chúng ta là ai. Tại Lộ Đức, qua trung gian của thánh nữ Bernadette, khi mẹ tự xưng là đấng vô nhiễm nguyên tội. Chúa muốn nhắc lại cho chúng ta biết rằng những gì đã xảy ra giữa mẹ và thánh Gioan vẫn tiếp tục cho toàn thể giáo hội vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.